quý vị thính giả. Phương Anh xin tái ngộ cùng quý thính giả trong chuyên mục Câu chuyện hàng tuần vào sáng thứ ba mỗi tuần như thường lệ. Thưa quý thính giả, vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, Bộ Công dân vụ và Di trú Canada đã loan báo chính thức rằng chính phủ Canada sẽ nỗ lực để cứu xét đơn xin nhập cư của những người Việt tị nạn hiện còn đang kẹt lại tại Phi Luật Tân. Đây là một tin thật vui cho cộng đồng người Việt tại Canada nói chung và những người Việt còn sót lại tại Phi nói riêng. Tưởng cũng nên nhắc lại, những người Việt này đã đến trại tị nạn Palawan, Philippines vào năm 1989 và không được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận quyền tị nạn. Nhờ vào công lao vận động không ngừng nghỉ của luật sư Trịnh Hội và một số hội đoàn ở Hoa Kỳ sau rất nhiều năm. Vào năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đồng ý tái phỏng vấn và chấp thuận cho 1.600 người định cư tại Mỹ theo diện tị nạn. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số người không được cứu xét theo tiêu chuẩn của Bộ Di trú Hoa Kỳ. Do đó, hiện nay vẫn còn một số người Việt bị kẹt lại. Nhân việc chính phủ Canada vừa đồng ý tiếp nhận những người Việt này, Phương Anh đã liên lạc với tiến sĩ Lê Duy Cấn, là Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada để hỏi thăm về sự kiện này và xin gửi đến quý thính giả trong chuyên mục Câu chuyện hàng tuần kỳ này. Thưa quý thính giả, theo lời của tiến sĩ Lê Duy Cấn, thì trong suốt thời gian từ năm 2002 cho đến nay, Liên hội Người Việt Canada đã nỗ lực làm việc với tổ chức SOS Việt Phi, có trụ sở tại Toronto, một tổ chức bất vụ lợi để vận động với chính phủ Canada xin cho những người Việt còn sót lại tại Phi Luật Tân được tái định cư ở nước này. Tiến sĩ Cấn cho hay.
Hiện giờ thì ở bên Phi Luật Tân còn khoảng 156 người Việt tị nạn, kẹt lại khoảng 20 năm nay. Những người này thì không có được chính phủ nào nhận hết. Cái lần cuối cùng chính phủ Hoa Kỳ nhận vào khoảng 1.600 người trong số 2.000 người còn kẹt lại của năm ngoái. Theo số tôi hiểu thì phần lớn là họ có tối ngẫu, tức là vợ hoặc vợ chồng một người thân. Liên hội người Việt Canada làm việc với luật sư Trịnh Hội như là với tổ chức SOS từ năm 2002 để vận động chính phủ Canada cho phép những người tị nạn còn lại người thân định cư xứ này. Sau 5 năm trời làm việc thì cuối tháng trước thì chúng tôi có được bà Bộ trưởng Công dân vụ và Di trú Canada mời lên họp. Và ngày 10 tháng 5 chúng tôi được mời đến văn phòng của bà và chính thức loan báo là Bộ Công dân vụ và Di trú Canada sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cứu xét đơn xin nhập cư của Việt tị nạn tại Phi Luật Tân còn chương trình dựa trên cái căn bản nhân đạo bác ái. Thì đây là cái chương trình đặc biệt dùng trong trường hợp ngoại lệ, tức là cho những người không có hội đủ cái tiêu chuẩn được nhận vào Canada.
Như vậy, theo chương trình đặc biệt này của chính phủ Canada, tất cả những người Việt cùng với người phối ngẫu của họ là người Phi thì cũng được nộp đơn xin định cư tại Canada. Ông nói rõ.
Trong cái chương trình này thì tất cả những người Việt tị nạn còn lại bên Phi Luật Tân, dù có người phối ngẫu là Phi Luật Tân cũng có thể nộp đơn để xin nhập cư vào Canada. Nhân viên di trú của Canada sẽ xét đơn theo từng trường hợp một và quyết định. Những điều kiện này dựa trên một số cái điều, chẳng hạn như là người nộp đơn đó có thân nhân sẵn sàng bảo lãnh cho họ hay không, và nếu mà không có thân nhân bên này thì có một hội đoàn nào hỗ trợ họ hay không. Thì cái việc hỗ trợ này nó không có phải là hình thức ký kết cái văn kiện với chính phủ. Đây là những trường hợp mà chúng tôi gọi là những nhóm đỡ đầu cho những người tị nạn. Cái nhiệm vụ của cái nhóm đỡ đầu này chỉ là tìm chỗ ở cho đồng bào tị nạn khi họ mới sang, tìm việc làm, giúp con em họ ghi danh học sinh ngữ hoặc là học nghề.
Khi được hỏi về tình trạng những người Việt còn kẹt tại Phi hiện nay ra sao, và nguyên nhân vì sao lại không được chính phủ Canada đồng ý chấp thuận cho tái định cư theo diện tị nạn, ông trả lời.
56 gia đình thì trong đó thì có một số người độc thân và trong đó thì có một số người có gia đình, có con cái. Những người này chính phủ Canada họ không có coi là những người được hưởng với quy chế tị nạn. Tại vì theo cái lý lẽ của họ đưa ra thì họ nói là Liên Hợp Quốc không có chấp nhận những người này là tị nạn. Thành ra họ sẽ không có được hưởng với quy chế tị nạn ở Canada. nếu được hưởng quy chế tị nạn thì chính phủ sẽ trả hết tất cả những chi phí. Và đây là cũng là cái điểm mà chúng tôi đưa ra với chính phủ từ năm 2002. Chúng tôi cho họ biết là mặc dù trong hướng dẫn chính thức Liên Hợp Quốc không công nhận những người này là tị nạn, thì chỉ vì lý do là mặc dù là họ đã trải qua một cái giai đoạn gọi là screening process, tức là giai đoạn thanh lọc của Liên Hợp Quốc, nhưng rất nhiều người bị oan uổng là vì những người phụ trách về cái chương trình thanh lọc cũng phải là những người là họ làm việc một cách thẳng thắn, minh bạch và công bằng. Đó là cái điểm chính mà chúng tôi nói với chính phủ Canada. Thì sau khi nói rất là nhiều lần và chúng tôi cũng có làm việc với lại hiệp hội và các anh em trong tổ chức SOSD, chúng tôi đã cùng với mọi người ra điều trần trước Quốc hội Canada 2 lần, và sau đó có rất nhiều buổi họp với lại nhân viên của Bộ Di trú để thuyết phục họ. Thì sau 5 năm là làm việc, kết quả đã đi đến là chúng ta không có đạt được 100% cái mục đích ban đầu, tức là thuyết phục chính phủ Canada nhận những người này với tư cách tị nạn. Sau cùng thì họ cũng nhượng bộ bằng cách là họ đồng ý xét đơn theo căn bản nhân đạo và bác ái. Thì như tôi trình bày lúc nãy, đây là một trường hợp rất là đặc biệt, vì ít khi họ dùng cái điều khoản này lắm.
Thưa quý thính giả, theo luật của chính phủ Canada, nếu không được chấp thuận là tị nạn thì việc giúp đồng bào tái định cư rất tốn kém. Đây cũng là điều Liên hội Người Việt Canada hết sức quan tâm và phải chuẩn bị thật kỹ càng, ông nói.
Trong cái phần chi phí nó có 2 phần, cả thứ nhất là cái lệ phí xét đơn. Theo cái thủ tục của Canada thì muốn người xét đơn vào làm thường trú dân Canada, ngay cả những trường hợp mà nộp đơn xin được cái quy chế tị nạn ở xứ Canada thì cũng phải nộp cái lệ phí gọi là xét đơn. Thì cái lệ phí này đó, cho một gia đình 2 vợ chồng với 2-3 đứa con thì vào khoảng $1,000 Canada. Chúng tôi cũng nói với chính bộ cư dân vùng và chính chú là đây một cái khoản tiền rất là lớn so với người tị nạn ở Kyrgyzstan, là vì họ không có được chính thức đi kiếm ăn, tức là không được chính thức làm việc với Kyrgyzstan. Và phần lớn họ phải buôn bán rất là vất vả mới kiếm ăn được. Thì chúng tôi đạo đạt lên và bộ trưởng công dân vụ và di trú để xem họ có thể họ bỏ cái số tiền này. Nếu mà không được thì chúng ta phải sẽ phải tìm cái cách để giúp vào tị nạn ở bên Kyrgyzstan có thể trang trải được số tiền. Ngoài ra, cái điểm thứ hai là một khi đồng bào tị nạn sang Canada thì nó sẽ có vấn đề là nhất là họ phải trả cái tiền chuyên trả. Cái đó tiền chuyên trả cũng khá lớn để cho một gia đình và từ Kyrgyzstan sang Canada. Tôi nghĩ là tối thiểu cũng phải mất $3,000 cho một gia đình, 2 vợ chồng với lại 1-2 đứa con. Thì cái tiền chuyên trả đó thì cũng có thể là giúp họ bằng một cách là cho vay không có lời, và sau khi họ ổn định rồi thì họ có thể trả lại cộng đồng. Phí tổn khác nữa là phí tổn định cư, tức là tiền thuê nhà, tiền ăn uống, ít ra là cho 2-3 tháng đầu. Sau cái kinh nghiệm chúng tôi với Canada, trong trường hợp bình thường của những người có sức khỏe khó đi làm, khoảng ban đầu mà phải giúp đỡ họ tối đa là khoảng 2-3 tháng. Thì trong thời gian đó cháu thiết tìm việc cho họ, họ có thể họ tự lập với kinh nghiệm tài chính. Chúng tôi hy vọng là đồng bào tị nạn hiện giờ, những người còn lại với Kyrgyzstan sau gần 20 năm trời họ phải phấn đấu, thì họ cũng đã có những cái kinh nghiệm, có cái nghị lực tái lập cái cuộc sống ở bên Canada. Chúng tôi cũng hy vọng là trong vòng 2-3 tháng sau khi họ đặt chân tới Canada thì họ có thể họ tự lập với cái diện tài chính được. Thì trong cái thời gian ban đầu thì chắc chắn là cộng đồng người Việt ở Canada sẽ cần cái sự hỗ trợ của đồng bào ở các nơi, của đồng bào bên Hoa Kỳ, bên Úc, bên Âu Châu, mỗi người đóng góp một chút để cho những người vẫn kẹt lại dân sau 20 năm có thể tái tạo được cái cuộc sống ở bên Canada.
Để chuẩn bị cho việc tái định cư của những người Việt còn sót lại, Liên hội Người Việt Canada đã cùng với tổ chức SOS Việt Phi và đặc biệt là luật sư Trịnh Hội từ bao lâu nay đã ra sức vận động các hội đoàn, đoàn thể để giúp bảo trợ cho những người này. Ông cho biết.
Cái danh sách thì chúng tôi đã có tháng 3 năm nay khi chúng tôi vận động. Thế nhưng mà chính phủ Canada hiện giờ thì có đòi hỏi thêm một số những chi tiết. Chẳng hạn như là nói là mấy người tị nạn, là những người tị nạn đó có thân nhân sẵn sàng bảo trợ họ hay không. Nếu không có thân nhân thì có hội đoàn nào đứng ra để đỡ đầu họ. Đứng ra để đỡ đầu thì phải viết một cái thư đính kèm cái đơn của người tị nạn, nói rõ là khi đồng bào tị nạn sang đây thì họ sẽ làm những cái chuyện gì để họ giúp đỡ những người tị nạn. Trước đây thì qua sự vận động của luật sư Trình Hội cũng như là của nhóm SOS Bình Phi thì đã có số hội đoàn, nhất là cơ sở tôn giáo, thì trong đó thì có các chùa giáo và các cơ sở của bên Đạo Tin Lành cũng như là Đạo Thiên Chúa Giáo đã có nhà ý sẽ giúp vận động vào trận hạn. Thì những người còn lại thì chúng tôi sẽ vận động với lại các hội thành viên của Liên Hội. Tôi có thể sẽ tìm được những cái nhóm đỡ đầu cho trận năm sáu.
Cũng theo lời tiến sĩ Lê Duy Trấn, thì hàng năm, chính phủ Canada nhận cả 100,000 hồ sơ xin nhập cư vào nước này. Do đó, những người Việt tị nạn phải nộp đơn sớm và phải nói rõ về tình trạng của mình để được cứu xét nhanh chóng hơn. Ông nói,
Bộ Di trú thì họ nói là nếu những người tị nạn này mà nộp đơn trước ngày 31 tháng 12 năm nay, thì những cái đơn đó sẽ được cứu xét một cách nhanh chóng. Và họ có hứa chúng tôi là sau khi họ nhận được đơn thì trong vòng 1 năm, họ sẽ có quyết định về các cái đơn đó.
Quý thính giả vừa theo dõi các chi tiết liên quan đến việc chính phủ Canada đồng ý tiếp nhận những người Việt còn sót lại tại Phi Luật Tân qua lời của tiến sĩ Lê Duy Cấn, Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada. Mong sao những người Việt còn kẹt tại Phi sau gần 20 năm kiên trì chờ đợi sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh vô tổ quốc, vô gia cư để đến được vùng đất tự do mà họ ngày đêm mơ ước. Phương Anh xin dừng nơi đây, hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ sau.
Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, một vòng tay vừa mới mở ra, cứu anh em những đời mà thôi.